Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta thực sự lại bước lại vào một tuần lễ mới ngày hôm nay, vì vậy mà chúng ta hãy xem cái cuộc sống của chúng ta cứ tiếp tục cho đến khi nào chúng ta có thể thoát khỏi cái cơn dịch bệnh này. Và nếu chúng ta giữ gìn cẩn thận những gì đã được đưa ra để mà yêu cầu chúng ta tuân thủ theo những cái sắc lệnh, những cái phương cách làm việc đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái tình trạng khó khăn này trong một ngày cũng không xa lắm, hy vọng là như thế nhé. Ngày hôm nay cái điều khoản dân sự 366.2 phụ điều khoản A nói rằng là nếu mà một người đưa một cái hồ sơ lên để mà đòi hỏi cái trách nhiệm của cái người phía bên kia, cho dù cái việc đó nó xảy ra từ một cái hợp đồng hay là từ một cái việc về vấn đề thương tích, tai nạn hay là cái gì khác, thì cái sự mà chúng ta phải đưa cái hồ sơ đó lên tòa đó nó phải vào trong cái thời gian mà luật đã cho phép cái việc này cần phải đưa lên tòa, tức là nó phải là một năm, trong một năm trước sau khi cái người mà mình thưa kiện họ mất đi, hoặc là chúng ta hay nghĩ đến cái hồ sơ tai nạn xe cộ thì chúng ta lại có 2 năm. Đây là cái sự khác biệt giữa những cái vấn đề liên quan đến làm việc trong một cái vấn đề liên quan đến pháp luật, cách làm việc. Quý vị biết rằng là nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng tai nạn, chúng ta thường thì giải quyết với lại văn phòng của bảo hiểm để mà điều đình rồi kết thúc cái hồ sơ này, không phải đưa cái hồ sơ ra đến tòa để mà xin tòa giúp mình nói về cái việc điều đình hay là cái việc xử lý cái hồ sơ. Quý vị biết nếu quý vị rơi vào cái tình trạng tai nạn xe thì cái việc đầu tiên quý vị cần phải làm đó là quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Rất là nhiều người chỉ nghĩ đến cái vấn đề ồ tôi bị tai nạn, thì cái người mà gây ra tai nạn là cái người chịu trách nhiệm, và cái hãng bảo hiểm của cái người gây ra tai nạn là cái công ty sẽ phải bồi thường cho tôi về những vấn đề thiệt hại liên quan đến tài sản, đến vật chất và đến thương tích của tôi. Đó là cái sự hiểu biết căn bản. Vì thế mà khi chúng ta rơi vào cái tình trạng tai nạn xe đó, việc đầu tiên chúng ta phải làm là sao? Là chúng ta phải trao đổi tin tức của hai bên về bảo hiểm, về đăng bạ xe, về bằng lái xe, thậm chí cả số điện thoại, địa chỉ của cái người lái xe, rồi cái địa chỉ của cái người chủ xe nữa. Những cái tin tức này chúng ta cần phải bình tĩnh để mà thu thập, để giúp cho chúng ta có đủ dữ kiện để khi chúng ta bắt đầu mở một cái hồ sơ tai nạn xe, cả hai bên bảo hiểm, bên của chúng ta và phía bên đối phương đều có thể liên lạc và nói chuyện với nhau. nếu chúng ta đi đến cái mực gọi là phải vào nhà thương vì cái thương tích mà mình có được trong cái cuộc tai nạn đó, thì chúng ta biết rằng là cảnh sát họ sẽ thu thập những cái tin tức đó, và mong rằng là những cái tin tức đó được thu thập bởi những người cảnh sát đó là thu thập đúng chứ không có sai. Thậm chí người cảnh sát họ có những lúc họ thu thập cái bằng lái xe thì lại không phải cái bằng lái xe, nó chỉ là cái bằng chứng minh nhân dân thôi. Thì làm sao chúng ta có thể nói rằng là cái người đó có bằng lái xe khi mà họ lái xe. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến tai nạn xe, tai nạn nơi những chúng ta đi phố siêu thị, thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Còn những cái tai nạn nơi sở làm, quý vị phải tham khảo với cái người làm việc về vấn đề nhân viên ở nơi sở làm của quý vị, để họ báo cáo cho công ty bảo hiểm về việc tai nạn của nhân viên nơi sở làm. Rồi chúng ta phải tìm đến luật sư làm về cái việc đó, chỉ làm về cái việc đó để họ có thể giúp đỡ cho mình. Ok, trong cái hồ sơ này, cái người này họ bị tai nạn và họ đã có tin tức thu nhập của cái người bên đối phương đã gây ra tai nạn cho họ. Họ mới đi làm việc với một người luật sư. Và cái việc này nó xảy ra cũng nhiều lắm. Tại vì thì là chúng ta đã nghe những câu hỏi như thế này ở trên chương trình trong bao nhiêu năm nay rồi. Là cái người luật sư của cái cô này vì lý do này hay lý do khác đã không liên lạc hay là giải quyết cái hồ sơ đó cho đúng giờ, đúng ngày, đúng tháng. Rồi cô ấy để qua một năm trời như thế, tức là mất đi hết một năm rồi. Bây giờ cô ấy mới thấy rằng là tại sao cái người luật sư này không giải quyết hồ sơ cho cô ấy, cô mới đi tìm một người luật sư khác. Và cái người luật sư đó đã tìm ra được là cái người bên đối phương gây ra tai nạn cho cô ta đã chết rồi, đã ra đi rồi. Thế là chúng ta bắt đầu phải đi vào những cái hướng khác. Giờ làm sao để mà đòi bồi thường cho cái thương tích của cô ta? Mà cái khế ước bảo hiểm xe của cái người này có một cái con số tiền rất là ít, là cái số tiền tối thiểu mà luật ở California đòi hỏi người đó phải có. Vì vậy mà chúng ta phải liên tục thăm hỏi người làm việc cho cái hồ sơ của mình để biết rằng là làm sao cái hồ sơ của mình đã được đi đến nơi nào rồi, đã đến cái bước đường nào rồi, bây giờ phải làm cái gì hay là cần thiết phải có những cái gì. Mặc dù là đúng là chúng ta có thể không biết là cái phương cách làm việc như thế nào, nhưng mà chúng ta nhờ một người đứng đại diện cho chúng ta để làm việc này, thì chúng ta cũng một phần nào phải có cái sự liên hệ đó để biết cái hồ sơ của mình như thế nào. Ở trong những công việc làm về vấn đề tài sản nó cũng thế. À, quý vị biết rằng là ở California này, nếu mà một người có tài sản và nếu họ ra đi mà không có di chúc hoặc có di chúc, thì cái tài sản đó của họ cần phải được đưa vào tòa để yêu cầu tòa xác định, chứng minh là cái di chúc này là cái di chúc có hiệu lực. Vì vậy làm một cái di chúc trong bao nhiêu năm trời để đến lúc mà cái di chúc này đưa vào tòa và không có hiệu lực, nó là cái vấn đề của rất là nhiều người. Và nếu cái di chúc không có hiệu lực thì chúng ta sẽ phải trở lại theo cái luật phát sinh tự nhiên, là cái người này đã ra đi và không có di chúc, thì cái sự chia tài sản đó nó khác lắm với những gì cái người đã ra đi muốn được chia dựa trên cái tài sản mà ông này hay bà này có và viết trên cái di chúc mà họ để lại. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center, và số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn và tham khảo. Và khi chúng ta nói đến cái việc làm giấy tờ ở trên tòa cho những cái vấn đề liên quan đến tài sản, chúng ta cũng có những cái thời gian ấn định là chúng ta phải đặt cái đơn ở trên tòa, chúng ta gọi đó là cái petition, phải đặt cái đơn ở trên tòa để yêu cầu tòa cho chúng ta một cái ngày ra tòa để trình bày cái hồ sơ. Nhưng đó không phải là cái cách làm việc tất cả. Trong một cái hồ sơ liên quan đến giải quyết tài sản mà đi qua tòa nó phức tạp ghê lắm. Việc đầu tiên là nó đòi hỏi chúng ta phải làm cái đơn đúng, rồi thì là chúng ta phải báo cáo cho cộng đồng biết là cái người này đã ra đi. Tức là chúng ta phải đăng báo, mà không phải một lần mà phải là ba lần như vậy. Và nếu những việc này không làm xong thì làm sao chúng ta giải quyết được cái tài sản đó. Vì vậy mà tôi vẫn nói rằng là giải quyết cái tài sản đó mất ít nhất là 9 tháng. Còn chúng ta không muốn làm những cái việc này cho nó phức tạp thì chúng ta làm cái hồ sơ liên quan đến tài sản của mình bằng cách mình làm một cái di trúc, cái trust, cái bộ trust. Bộ trust nó là một cái dụng cụ để mà chúng ta có thể chuyển nhượng tài sản mà không phải đưa qua tòa. Có những cái loại tài sản mà chúng ta không cần phải đưa qua tòa. Ví dụ như các anh các chị hay đứng chung trong một cái chủ quyền nhà. Các anh các chị đứng là anh A, chị B là joint tenant. Và khi hai người đứng chung trong một cái chủ quyền nhà đó thì nếu có chuyện gì cho anh A thì chị B sẽ làm chủ căn nhà và ngược lại. Nhưng mà còn có những cái vấn đề khác nó liên quan đến cái việc giữ lại cái tài sản này. Chúng ta cần phải giữ lại cái tài sản này nếu người con của mình có những cái vấn đề liên quan đến y tế, có những vấn đề liên quan đến cách tiêu xài tài tiền bạc, có những vấn đề liên quan đến nợ nần riêng tư, nợ nần chính phủ về vấn đề cấp dưỡng con. Có những cái vấn đề đó thì chúng ta phải nghĩ đến làm một cái living trust để những cái tài sản của mình để lại đó nó sẽ là một cái phương cách giúp cho con mình còn được cái cuộc sống tồn tại đúng với những gì mình muốn. Hoặc là chúng ta có thể làm một cái văn bản để lại cái tài sản nhà của mình trên một cái tờ giấy chủ quyền, nhưng mà chúng ta sẽ không chuyển cái chủ quyền này cho đến ngày sau khi chúng ta ra đi. Chúng ta gọi đó là transfer on death deed. Và chúng ta đã nói về cái việc này rồi. Nó khó mà chúng ta có thể hiểu được những cái việc này nếu chúng ta không ngồi xuống để tham khảo, để biết cách nào là cái cách chúng ta muốn làm. Có những người nghĩ rằng là tôi sẽ mất đi trong 2 năm vì bác sĩ nói tôi bị bệnh ung thư và bác sĩ nói cho tôi có thêm một thời gian là 6 tháng. Vậy thôi, bây giờ tôi muốn chuyển cái nhà này cho con tôi trước. Chuyện đó cũng có thể làm được đấy quý vị, nhưng mà chúng ta phải ngồi xuống để tham khảo, để biết cái phúc lợi, cái nào nó tốt cho mình, cái việc nào nó không tốt cho mình. Không phải là chúng ta nghĩ rằng là đây là cái việc chúng ta muốn làm thì chúng ta làm. Cái sự mà chúng ta nghĩ cái nào tốt hay không tốt nó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta tham khảo, để mà chúng ta biết là trong cái trường hợp của mình, nếu mình làm cái living trust thì nó sẽ có những cái điểm tốt nào. Có những người tôi vẫn nghĩ rằng là nếu mà chúng ta làm một cái chúng ta có một cái căn nhà, nhưng mà cái căn nhà này nó không là cái căn nhà mà bao nhiêu người khác có, mà nó chỉ là một cái nhà mobile home. Nếu nó là cái mobile home thì nó tùy vào cái giá trị của cái căn nhà đó. Có những cái mobile home ngày hôm nay nó giá trị khá nhiều rồi. Những cái tài sản mình có mà nó là 160.500 đồng trở xuống, chúng ta không cần thiết phải làm những cái giấy tờ trust. Chúng ta chỉ cần làm một cái di chúc nếu chúng ta muốn để lại cái tài sản đó cho cái người mình muốn. Nhưng mà rồi có nhiều người thì lại muốn rằng là phải làm như thế này, làm như thế kia để mà cái việc chỉ định cái số tiền họ để lại đó, nó cho nó rõ ràng thì cũng được. Và khi mình làm cái living trust thì không chỉ là làm cái trust không thôi, không chỉ là cái tờ giấy văn bản thế chấp tài sản đó đâu, mà mình phải làm nguyên cả một bộ trust để mà bảo vệ tất cả những cái việc nó sẽ xảy ra chung quanh cái cuộc sống của mình. Nếu quý vị không còn có thể hoạt động được vì quý vị bị thương tích nằm một chỗ, thì cái người mà nào có thể giúp cho mình để giải quyết những vấn đề về tài chính, những vấn đề về an sinh xã hội, họ chỉ có thể giúp mình giải quyết được nếu mình để lại một cái văn bản ủy quyền. Mà cái văn bản ủy quyền đó chúng ta đâu có muốn cho nó có được cái hiệu lực ngày hôm nay, vì chúng ta vẫn còn khỏe mạnh, chúng ta còn có thể hoạt động được. Vì thế trong cái bộ trust đó, nó có một cái văn bản ủy quyền. Mà cái văn bản ủy quyền đó chỉ có thể có hiệu lực khi mà hai người bác sĩ nói mình không còn có đầu óc để mà hoạt động nữa. Vì vậy chúng ta phải biết đây là những cái văn bản nó có hiệu lực trước pháp luật. Và nếu chúng ta không có tham khảo và không hiểu là chúng ta cần phải làm như thế nào, thì nó có thể đưa chúng ta đi đến một cái vị trí không có được tốt cho lắm. Cho nên khi chúng ta cần làm những cái việc này, chúng ta phải tham khảo. Và tôi vẫn tiếp tục nói để cho quý vị biết rằng là làm một cái bộ trust nó rất là quan trọng. Nó làm cho chúng ta có được cái sự an bình trong cuộc sống. Vì chúng ta biết rằng là chúng ta đã đặt vào vị trí những cái gì cần thiết để mà giúp cho chúng ta giải quyết cái tài sản mình đang có. Nếu chuyện gì xảy ra thì chúng ta đã sắp xếp xong hết rồi. Có những người nói với tôi là sau khi làm xong rồi tôi có thể thở một cái phào nhẹ nhõm đi, tại vì tôi không còn lo nghĩ đến vấn đề này nữa. Tôi mong rằng là đó là cái sự suy nghĩ của tất cả những quý vị có tài sản, quý vị có những người con, nhất là những người có con ở dưới tuổi vị thành niên. Quý vị phải nghĩ đến ai sẽ là người chăm sóc cho con mình. Nếu mà chúng ta không có ở đây mà con mình mới có 6, 7, 8 tuổi, chúng ta tin rằng là gia đình của chúng ta sẽ là cái người nhận con mình về và chăm sóc cho các con của mình. Hay là chúng ta muốn biết rằng là cái người nào đó mình nhờ họ hay là mình chỉ định họ, họ sẽ là cái người sẽ dùng cái tiền và tài sản mình để lại cho con mình để mà nuôi nấng chăm sóc con mình cho đến ngày nó được trưởng thành, trở thành một người có tuổi vị thanh niên. Vì vậy chúng ta cần phải tham khảo, phải ngồi xuống để làm những cái việc cần thiết này. Và chúng ta nếu là những người có những cái tài khoản mà lớn hơn mấy chục triệu, thì chúng ta phải xem cái phương cách nào là cái phương cách tốt nhất để cái tài sản của mình lại mà không phải trả nhiều những cái khoản tiền thuế tài sản. Nó có giá trị lắm khi chúng ta quyết định làm những cái việc này. Và nếu chúng ta là những người có gia đình và tài sản của chúng ta có nhiều hơn cái số tiền được khấu trừ thuế tài sản, thì làm thế nào để chúng ta có thể có được cái sự khấu trừ của vợ chồng để bảo vệ cái tài sản của mình có mà không mất đi cái số tiền thuế tài sản mà chúng ta phải trả? Chúng ta gọi đó là bảo vệ tài sản, asset protection. Rồi chúng ta có thể để lại cái tài sản của mình, bỏ đi một cái thế hệ và để lại cho cháu, cho con. Chúng ta gọi đó là generation skipping trust. Nhiều lắm, có rất là nhiều phương cách để chúng ta có thể bảo vệ cái tài sản của mình. Nhưng mà chúng ta không thể nào làm việc này nếu chúng ta không ngồi xuống để hoạch định tài sản. Cũng giống như chúng ta phải ngồi xuống để hoạch định tài chính. Quý vị bắt đầu đã nghe rất là nhiều những cái phương cách làm việc thêm vào những cái việc liên quan đến hoạch định tài chính từ chị Oanh đã đưa cho quý vị nghe mỗi tuần từ thứ 2, thứ 3 và thứ 6. Hoạch định tài sản nó có liên quan đến hoạch định tài chính, nhất là những người có những khối tài sản 40, 50 triệu. Quý vị phải hoạch định như thế nào để rồi quý vị bảo vệ cái số tài sản của mình với một cái chi phí ít nhất, thấp nhất. Đừng nghĩ rằng là chúng ta có thể vượt qua được cái việc trả thuế cho chính phủ. Chính phủ họ có rất là nhiều phương cách để đạt cái thuế mà họ muốn từ tài sản của mình. Làm được việc này mình phải có được cái sự giúp đỡ từ những người luật sư, những người CPA, những người nói về những cái vấn đề liên quan đến bảo vệ tài sản, asset protection. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về tài sản, về tai nạn xe, những vấn đề về hợp đồng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7030 cho sở có thể. Những câu hỏi liên quan đến điều luật mà chúng ta cần được tham khảo một thời gian dài hơn, quý vị có thể gọi điện thoại ở số 408-947-7717 để đặt thời gian ra để tham khảo. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ngay trên đường Center ở góc đường Woolwick. Quý vị có thể gọi điện thoại để tham khảo trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và nếu chúng tôi có thể giúp cho quý vị để giải quyết những vấn đề liên quan đến cuộc sống và cho quý vị được cái sự an bình trong cuộc sống, chúng tôi sẵn sàng để thời gian ra để giúp cho quý vị và tham khảo với quý vị vào những ngày kế tiếp. Tôi mong rằng là chúng ta tiếp tục giữ những cái sự cư trú tại chỗ, những cái việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài cộng đồng để làm cách nào bớt đi những cái sự lây lan và giúp cho cái xã hội và cuộc sống này của chúng ta nó được trở lại bình thường. Tạ ơn trên đã cho tất cả mọi người đều được khỏe mạnh. Cầu xin cho những người có những vấn đề liên quan đến bệnh COVID được mau chóng trở lại với gia đình và khỏe mạnh. Tin rằng là tất cả mọi việc mà chúng ta làm hay là những việc mà quý vị đang đối diện với không phải chỉ là quý vị phải lo lắng đâu, tất cả mọi người đang lo lắng cho quý vị đấy, cho nên phải cố gắng lên và giúp đỡ cho tất cả mọi người chúng ta để mà có thể có được sống bình an nhé. Xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình những ngày tháng an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư với Triệu Anh tối ngày hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường Warwick. 408-947-7717 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là bắt đầu đi làm, hay là đi đâu đấy, trên đường đi lẫn đường về bình an.
xanh không như bây giờ biển là hoang vắng. Lời em nhỏ bé câu biển chẳng yêu xóa nỗi niềm biển không lên tiếng. Đời em nhỏ bé cho những khát khao chìm trong nỗi đau. Tình anh quá lớn với những đam mê làm nên oan trái. Sóng dù nào nề hãy âu cùng về vắng anh trên đời. Biển thầm than khóc ngàn lần với em, cùng em biển chết, cùng anh biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hoa kia mây ngàn, cô đơn biển cạn. Trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với.